Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân. Thưa các bạn, cố nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Hách là một người đa tài với 5 tập thơ, 4 tiểu thuyết, 11 tập truyện ngắn, 18 ca khúc và nhiều giải thưởng văn học giá trị. Thơ tình của ông được nhiều bạn trẻ chép vào sổ tay, thậm chí thuộc nằm lòng. Trong đó, nổi tiếng nhất có lẽ là bài Làng Quan Họ và Hoa Sữa đã được phổ nhạc. Truyện ngắn Bơi Thuyền Thúng mà chúng tôi giới thiệu hôm nay là câu chuyện về một cuộc gặp gỡ của hai người đàn bà ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một ở Paris hoa lệ, hào nhoáng, một ở vùng biển hoang sơ, Thái Bình Dương, với chiếc thuyền thúng và trăng sao làm bạn. Từ hình ảnh so sánh tưởng chừng hoàn toàn đối lập đó, không chỉ toát lên vẻ đẹp, sức sống bền bỉ của người phụ nữ Việt, mà còn cho thấy những điểm tương đồng của hai người phụ nữ. Qua đó, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về nhân sinh và kiếp người. Mời các bạn cùng đến với truyện ngắn Bơi Thuyền Thúng của nhà văn Nguyễn Phan Hách qua giọng đọc Vân An.
Tôi nhận trách nhiệm của công ty du lịch đưa bà Mary đi chơi biển. Đây là một khách quen và tôi biết rất rõ về bà. Một người sống độc thân, uống rượu mạnh và thích ăn chơi. Trắng trẻo, quý phái, lịch sự, lãng mạn. Bà đi đâu ai cũng có cảm tình. Tôi đưa bà vào bãi biển Mê Khê, bãi nhỏ mới khai thác, nước xanh biếc, cát sạch tinh và người thưa vắng, tránh được cảnh ồn ào náo nhiệt của các bãi tắm quá tải. Bà Mary thích lắm, thuê một phòng nhỏ trong khách sạn sát mí biển, mở cửa sổ có thể thấy sóng lớp lớp xô bờ. Bãi Mê Khê có một dịch vụ nghiệp dư tự phát của người dân ở đây, cho khách bơi thuyền thúng. Chiếc thuyền thúng bé tẹo, đan bằng tre trát sơn đen, tròn lung lũng, dần chững dùng đi câu tôm đêm ven bờ. Không hiểu gì sao với con thuyền mỏng manh như vỏ hạt dẻ kia mà người ta dám bơi ra biển. Sóng bờ cũng to lắm chứ. Thế là tôi phải thuê cho bà Mary một con thuyền thúng. Chủ thuyền là bà Dậm, ngoài 50 tuổi. Nhưng đàn bà miền biển săn chắc, mạnh mẽ, lái thuyền đi băng băng đầy tự tin. Bà Mary mặc áo phao, hào hứng bước lên thuyền. Chai whisky nhỏ và ly cầm tay, vừa trải nghiệm thuyền thúng lướt trên các ngọn sóng, vừa nhấp ly rượu cũng thú vị chứ. Tôi thuê tiếp chiếc thuyền thứ hai với các dụng cụ cứu nạn đầy đủ, áp sát để bảo hiểm và quay phim bà. Bà Mary ngông nghênh tạo dáng bước lên thuyền. Sáng nay sóng khá to, những lớp đăng ten trắng dào dạt lớp lớp cuộn vào bờ. Bà Dậm khéo léo đưa thuyền nhảy tưng tưng như ném thia lia trên các ngọn sóng. Tôi thật lạ là làm sao đôi bàn tay người đàn bà kia có thể làm được như thế. Trông đáng sợ lắm. Từng lớp sóng cuộn lên cao rồi lại ném xuống trập trùng, mênh mông. Mà con thuyền thì đúng chỉ bé bằng vỏ hạt dẻ. Tưởng như sóng đập nó dở ra đến nơi. Mà chả cần sóng, chỉ cần một đám bọt nước xối mạnh cũng làm dụng ra. Nó bằng nan tre đang trích sơn thôi mà. Thế mà với hai mái chèo, bà Dậm điều khiển được nó đi trên các ngọn sóng, làm như nó chả có liên quan gì đến sóng cả. Tôi ngồi thuyền sau quay phim, bóng bà Dậm hằng lên nền trời, nền biển bao la. Đôi dài áo nâu tròn trặn và đôi tay dẻo như có cánh. Bà Mary chưa kịp nhấp ly rượu nào, chưa kịp trải nghiệm khoảnh khắc du lịch mạo hiểm nào, đã bò rạp xuống thuyền. Một đống váy áo da thịt trắng ngần cuộn tròn lại. Chỉ phút chốc, mặt bà tái nhợt, vàng ịt và mồm nôn ồng ộc. Tôi tuyệt đối chưa ghi được một khuôn hình trải nghiệm du lịch mạo hiểm nào của bà. Lòng rất băn khoăn. Thuyền vẫn lướt đi, mà lướt theo hướng ra xa. Hợp đồng chương trình là như thế, 30 phút trải nghiệm giá 1 triệu đồng, ra xa rồi mới quay về. Bà Mary đến lúc cuộn tròn trong lòng thuyền, cũng không yên nữa, phải dứt cả rượu, cả ly, ôm chặt lấy hai chân bà dậm. Vì sóng thì vẫn cứ trập trùng, mênh mang, như lúc trời đất còn hỗn mang. Quay về! Quay về! Bà Mary hét gọi tôi. Đoạn về cũng không phải đùa, thuyền phải ném thi ly thế nào cho đúng luồng mới cập được bờ. Khi thuyền chạm cát, bà Mary như rải khoai, tôi và bà dậm phải xốc nách hai bên về lều. Mệt vì say sóng, vì sợ, hôm sau bà Mary mới đàm đạo cùng tôi. Bà dậm có trọng lượng bằng nửa người tôi, mà sao lại tài giỏi thế? Cũng là đàn bà cấu tạo như nhau, mà sao khác nhau một trời một vực. Tôi có cảm giác lúc lướt thuyền bà ấy như con chim, còn tôi là con sứa sắp tan ra thành nước. Bà bắt tôi đưa đến thăm viếng xã giao bà dậm. Nhà bà dậm gần mí biển, tanh nồng mùi cá, gió thổi lồng lộng, dèo bay những bông hoa muộn tím nhạt trước hè. Bà dậm tiếp nhiệt tình. Chồng bà, một người dân chất phác hiền hậu, đi hấp tôm hùm mời chúng tôi ăn. Những con tôm bà dậm mới bơi thuyền thúng câu được đêm qua, tươi rói, ngọt thơm. Mary nói ở Pháp chỉ Tết Noel bà mới dám mua loại tôm này về ăn. Hai đứa con bà dậm, một trai một gái, học đại học ngành thủy sản, giờ đang làm cán bộ trên tỉnh liên quan đến nghề đánh cá, nhưng lương lậu cũng chỉ đủ ăn. Vợ chồng bà vẫn phải bám biển để sống và trợ cấp thêm thắt cho con. Chồng bà là dân đi đánh bắt xa bờ, mỗi đợt cả tháng mới về, vật lộn với Thái Bình Dương. Có lần bão đánh dở tan thuyền, bám mảnh dáng bơi trên biển mấy ngày mới được cứu hộ. Còn bà, với chiếc thuyền thúng mỏng manh, câu tôm đêm, năm này qua năm khác, từ lúc 16 tuổi đến giờ đã được 38 năm. Chiếc thuyền này mục hỏng, bà thay chiếc thuyền khác, đã cả trăm chiếc thuyền thúng qua tay bà. Bà dậm ngồi mắt đăm đăm nhìn ra biển và cười cười miêu tả lại cảnh câu tôm đêm như thế nào theo yêu cầu của khách du lịch. Mỗi buổi tối, tôi kéo thuyền từ bờ cát ra biển. Bà nói, thuyền khá nặng, phải cố sức đẩy. Nó cứ trịch trên cát, không chịu đi cho. Chớm đến nước, nó mới chịu nổi phình. Tôi bơi ra xa càng nhiều tôm hơn, xa đến mức không nhìn thấy bờ cát nữa. Ở đấy tất cả mênh mông, đen ngòm, sóng buông chập chình. Tôi bắt đầu thả câu buông lưới. Theo lời kể của bà, tôi tưởng tượng hình ảnh con thuyền thúng của bà lúc ấy cô đơn như thế nào giữa trời nước bao la về đêm. Mà nào phải là thuyền gỗ, thuyền đinh chắc chắn. Nó chỉ là những nan tre đang to hơn cái thúng. Có lẽ chu vi hơn 1 mét là cùng. Nó so với biển thì thật đúng là buồn cười, mong manh như vỏ trứng. Vậy mà cô gái dậm một mình ngồi đấy, đêm này qua đêm khác, thức với đại dương, từ lúc 16 tuổi đến giờ, ngoài 50 tuổi. Biển thành giường ngủ đêm của bà, bởi câu đêm là câu từ tối đến sáng, càng về sáng càng được nhiều tôm. Giường ngủ đêm, nhưng nào có được ngủ, chỉ biển ngủ thôi, còn bà phải thức. Biển ngủ, nhưng biển ngáy hơn sấm. Tiếng biển đêm ầm ào, sóng quệnh với bóng tối. Bà ngồi chồm hổm trên Thái Bình Dương một mình. Có lúc Thái Bình Dương để cho bà ngồi yên, nhưng có lúc nó dở mình vì mỏi, lật úp thuyền bà, và bà phải nhảy xuống sóng, lựa chiều lật nó ngửa lên, tát nước ra. Chỉ đôi tay mềm yếu của con gái mà làm được việc ấy. Cả đời bà phải giữ cân bằng cho thuyền không bị sóng lật úp. Thái Bình Dương thì đêm nào cũng chỉ nhăm nhăm lật úp thuyền bà, như cuộc đời chỉ nhăm nhăm xô đẩy, dập dùi số phận con người. Bà phải thắng được nó thì mới sống. Thái Bình Dương rộng mênh mông mà đêm đêm chả có ai cạnh bà. Mình bà, một mình bà. May mắn thì trên trời có những ngôi sao. Ừ, phải rồi. Nói bà cô đơn trong đêm thì cũng hơi oan. Vì trên trời còn có những ngôi sao. Và mỗi tháng một kỳ, có trăng. Bà làm bạn đêm với trăng và sao Thái Bình Dương. Sao nhấp nháy, hàng tỷ ngôi sao đang dõi theo, quan sát bà từng động tác câu tôm. Vậy là bà cũng không đến nỗi lẻ bóng một mình lắm. Còn trăng thì có lúc tròn dành dạnh, làm bạn gần gũi hơn. Chỉ đến kỳ cuối tháng, trăng đi gặp người yêu ở đâu, mất tâm, không gặp. Bà thấy hờn hờn, dỗi dỗi, ghen ghen. Phút gặp lại nhau có gì vui lạ. Sau suốt một đêm thức trắng, thường thì mặt trời từ chân biển tít xa nhô lên. Đầu tiên là một dành nhỏ như lưỡi liềm vàng, rồi bay vút cao tròn xoe rực rỡ. Mặt trời đã thức, biển đã thức, ánh chói lòa. Bà tắt chiếc đèn chai, bóng làm bằng chai cưa đáy, thủy tinh dày cộp để chắn gió đêm. Những con tôm trong thúng nhảy lách tách. Bà bơi thuyền về bờ cát, bắt đầu hòa nhập với cuộc sống. Sau một đêm tách ra khỏi thế giới, bây giờ thì bà bận rộn lắm, đi bán tôm, đòi giá đắt rẻ, chả để ý gì đến mặt trời đang lòi lõi trên đầu. Chỉ đến hoàng hôn sắp tối, mặt trời sắp lặn, bà kéo thuyền ra biển mới thấy nhớ nhớ mặt trời. Bà Mary thích thú trước những lời miêu tả cảnh câu đêm ấn tượng của bà Dậm. Bà tặng chủ nhà một vòng ngọc trai bằng nhựa có móc khóa kim loại sáng loáng. Những hạt trai giả đẹp hơn cả hạt trai thật. Thứ này phụ nữ đeo thì tuyệt. Bà Dậm ướm thử lên cổ mình. Vòng ngọc trai làm sáng bừng chiếc cổ nhuộm gió và muối biển đen sạm. Tôi cũng có những viên ngọc trai, nhưng làm thế nào mà đục lỗ sâu dây lại thành chồng được như thế này? Bà Dậm nói. Khi đi câu tôm, thỉnh thoảng gặp khu biển thích hợp, tôi cũng câu được cả những con trai to bằng cái bát. Thịt trai nấu thơm ngon lắm, và trong lòng nó có những hạt trai óng ánh. Tôi tích lại được một dốc để dành. Bà Dậm đem ra chiếc túi vải rách đựng những hạt trai thật, to nhỏ khác nhau, chưa được đánh bóng nên trông rất xấu. Chả làm sao đẹp được bằng chuỗi hạt trai nhựa tinh xảo chế tạo ở Paris của bà Mary. Đầy phấn khích vì được trải nghiệm chuyến du lịch đặc biệt để hòa đồng với thổ dân, bà Mary xin hát tặng chủ nhà một bài chân ca Pháp. Hát là nghề của bà, nghề sống hẳn hoi. Bà vốn là ca sĩ, vũ nữ trong các quán trà loại bar ở Paris. Giọng hát loàng xoàng nhưng xinh đẹp, múa đẹp, chịu chơi nên sống được bằng nghề này. Cái quan trọng nhất là bà không lấy chồng. Đấy là một ưu thế tuyệt đối, một vũ khí lợi hại giúp bà tồn tại thành công, thanh nhàn giữa đất Paris. Giờ về già, có tiền đi du lịch thoải mái. Chẳng thằng đàn ông nào thích lằng nhằng với gái có chồng. Chơi với gái không chồng an toàn, thú vị, chẳng sợ rắc rối gì. Bà Mary già vẫn đẹp, vẻ đẹp sung mãn. Từ bé đến giờ không biết bao nhiêu người yêu bà, và tất nhiên là bà ai cũng yêu và chẳng yêu ai. Bà sống như con chim tự do, lúc đậu cành này, lúc đậu cành khác. Rét thì bà bay di cư xuống phương Nam ấm, nóng thì bà lại bay về. Công bằng mà nói, bà là người tốt, bà chẳng làm gì hại ai, chẳng lừa đảo ai. Bà cũng chẳng là một người đàn ông nào phải đau khổ mà chết vì bà. Bà cũng chưa làm ai phải mất chức, mất công danh vì phạm pháp yêu vợ người khác. Bà có chồng đâu, suốt đời bà là người tự do. Người tự do thì yêu đương thả sức. Sau màn hát của Mary, tôi đề nghị bà Dậm cùng hát. Hát và họ kéo lưới. Chân biển nơi nào cũng biết kiểu này. Khi kéo thuyền to, dọc mí biển, người ta phải chụm sức lại, trồng dây thừng vào vai và xướng lên những điệu hò vô làm nhịp. Những bài hò vô phát triển thành những giai điệu hào hứng, phấn chấn, giúp người ta vượt qua những cơn nhọc nhằn quá sức. Hò kéo thuyền trên biển, mênh mông trời dợi, là tiếng tâm hồn của những con người xứ biển. Dân xóm Mách Bà Dậm là người có giọng hay nhất ở đây. Mỗi khi gọi nhau đi hợp sức kéo thuyền, ai cũng thích gọi bà đứng ra cầm càng sướng lên để cho tất cả hò theo. Bà hò từ lúc 16 tuổi, nên bây giờ chả ngần ngại gì mà không hò, rồi cả hát dân ca biển cho bà khách duy tín và hào phóng, vừa tặng bà chuỗi hạt trai nhựa Tân Kỳ ở đây chưa ai có. Bà Dậm bước ra chiếc chiếu giữa nhà, hai tay đưa lên vai, kéo một chiếc dây thừng tưởng tượng. Tấm thân mềm mại, dẻo dang của bà xô nghiêng, chân chõi ra như hình tượng trong tranh cổ điển. Những người kéo thuyền trên sông Vôn Ga. Hò ơi, vô tá vô tà, thuyền từ biển lớn, sóng xa thuyền về. Giọng bà Dậm âm âm, ngân lên sao động. Rõ ràng là người có giọng. Có cái gì vời vợi mênh mang của biển trong câu hò của bà. Những lớp sóng xa xa, rồi xô đến bồn chồn. Giọng hát từ sâu thẳm của tâm hồn biển ngân gian, chứ không đơn thuần là phát ra từ đầu môi chót lưỡi. Bài hò khá dài. Ca sĩ phòng trà chuyên nghiệp của trung tâm ăn chơi bậc nhất thế giới Paris, Mary cũng phải im phăng phắc, lắng nghe, xúc động. Trở về khách sạn, bà Mary cho tôi xem tập album của bà. Những tấm ảnh lụa đen trắng có từ hồi thợ ảnh, khi chụp còn phải phủ tấm khăn lên đầu che kín, rồi nheo một mắt qua khe ngắm. Cô bé Mary 16 tuổi, từ thị trấn bỏ nhà trốn bố mẹ lên Paris. Hai cái nơ như đôi bướm ngây thơ trinh trắng đậu trên đầu. Tay xách gói đồ, cô bỡ ngỡ trước bến xe điện đầy những quý ông đội mũ phớt quả dưa, tay cầm ba tong qua lại. 16 tuổi. Ừ, hình như Mary cùng tuổi với Dậm. Đêm Mary đặt bước chân đầu tiên lên sân khấu phòng trà loại ba ở Paris, cũng là đêm Dậm một mình bơi con thuyền thúng như giỏ hạt dẻ ra Thái Bình Dương. Đêm Mary hát bài hát đồng quê đầu tiên ở đấy, cũng là đêm Dậm ngồi một mình sợ chết khiếp vì sự mênh mông của Thái Bình Dương, nên cô cũng hát lên. Sau này Mary có mấy bài tủ, trong đó có một bài nói về sao trời và biển đêm, được thính giả phòng trà đòi hát đi hát lại nhiều lần vì nó gợi tả nỗi buồn cô đơn nhỏ bé của kiếp người. Thì chính lúc ấy Dậm đang là nhân vật chính của ca khúc kia. Đêm nào Mary cũng hát bài ấy, và đêm nào Dậm cũng ra Thái Bình Dương câu đêm. Số đêm lao động của họ bằng nhau. Đời Mary trôi qua trong các vũ trường phòng trà, thì đời của Dậm trôi qua trong đêm và sóng Thái Bình Dương. Rồi họ cùng dần về già. Giọng hát của Mary có lẽ cũng không hơn gì giọng hát của Dậm. Nếu Dậm bước lên sân khấu phòng trà, có lẽ người ta cũng chào đón nồng nhiệt như với Mary. Nhưng đời Dậm chỉ có những con sóng đêm Thái Bình Dương chào đón, và Dậm hát cũng chỉ cho những con sóng đêm Thái Bình Dương nghe. Tôi đã tìm thấy hình ảnh biểu tượng của cuộc đời mình. Bà Mary cầm tay tôi, thầm thì triết lý khi tôi xem xong tập album. Tôi sẽ thuê họa sĩ vẽ hình ảnh một người đàn bà với con thuyền thúng trong đêm giữa biển cả và trời sao. Đó chính là đời tôi đấy. Sự cô đơn và thân phận của tôi, của kiếp người. We'll be right back.
Các bạn vừa nghe truyện ngắn Bơi thuyền thúng của nhà văn Nguyễn Phan Hách qua giọng đọc Vân An. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn Võ Thị Xuân Hà về truyện ngắn này.
Một người đàn bà Paris hoa lệ, một người đàn bà miền biển nước Việt, một trắng trẻo, quý phái, lịch sự, lãng mạn, một đen nhẻm lam lũ nhưng dẻo dai như sóng biển, một khách thuê thuyền thúng, còn kia là chủ thuyền. Cái thuyền như cái rổ sơn chét kỹ càng, đủ chứa được hai người, một khách, một chủ, loay xoay giữa sóng biển. Nhà văn Nguyễn Phan Hách có lối kể chuyện mộc trong cách dùng câu từ, nhưng chi tiết sắp đặt khá tinh tế. Chuyện ngắn Bơi thuyền thúng, ban đầu độc giả cứ ngỡ sẽ nhiều chi tiết kể về nhân vật xuất hiện đầu tiên là bà Mary sang du lịch Việt Nam, đến một bãi biển nhỏ, Mê Khê. Chuyện thoát cái chuyển sang bà Dặm, chủ cái thuyền thúng. Người đàn bà Việt này hóa ra lại là Minh Chiết, là hình ảnh tuệ minh khơi sáng sự nhận chân cuộc đời của nhân vật Mary. Giọng hát phòng trà lấp lánh ánh đèn màu để kiếm sống của Mary, sự tự do tự tại của son phấn, hào nhoáng, bất tận, cô đơn đó cứ như song hành với giọng hát cô đơn trên biển trong hành trình kiếm sống của Dặm. Giọng hát nào là giọng của kiếp người? Trong ánh đèn màu hay dưới bầu trời sao, dưới ánh trăng huyền diệu? Hình ảnh hai người đàn bà nhỏ nhoi mà thật kiên cường. Chuỗi ngọc trai nhân tạo mà bà Mary tặng bà Dặm, lóng lánh, sáng đẹp, liệu có thể so với cái vốc ngọc trai thật mà bà Dặm nhặt nhạnh cả đời vật lộn kiếm sống ngoài biển khơi? Hay vẻ đẹp nào cũng có cái giá trị huyền linh của nó khi cuối cùng người đàn bà tự do của những ba đêm nơi Paris hoa lệ lại nảy ra ý nghĩ thuê họa sĩ vẽ hình ảnh một người đàn bà với con thuyền thúng trong đêm giữa biển cả và trời sao? Bởi bà đã tìm thấy hình ảnh biểu tượng của cuộc đời mình ở cái xứ sở xa xôi này. Đó chính là đời tôi đấy, sự cô đơn và thân phận của tôi, của kiếp người. Tôi cũng muốn độc giả biết rằng nhà văn Nguyễn Phan Hách giờ đây cũng đã hóa thành một ngôi sao trên bầu trời của dải Thái Bình Dương.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.